Nhưng hội ái hữu tợ dệt không vì chúc chim gái đánh nhau mà bị tai tiếng. Sau cuộc diễn kịch ấy, các nơi càng đến liên lạc nhiều hơn. Thiết và nhiều thợ dệt vùng trong có khi ra ở liền ngoài này hàng tháng, vẫn chỉ đợi giấy phép về. Kinh nghiệm các ái hữu khác như ở Hà Nội xin phép Tây cho lập hội còn chóng. Ở các tỉnh quan ta thì bị ngâm hãm chần chừ lâu. Bởi vậy, phải thay nhau đi thúc, không mấy ngày không có người lên phủ chờ đợi. Có lần gặp cả quan tri phủ, lão phủ bảo: "Chúng mày chỉ vẽ chuyện, dệt cửi đã không đủ khó nhọc, lại còn hội với hè, mua việc vào người. Làm gì thì làm, chớ làm cộng sản thì chết giáo. Cấm hết, không hội họp, không sổ sách, không thu tiền, phải được giấy quan sứ trên tỉnh rồi về phủ cho phép." Họ lên tận tỉnh xin giấy phép, nhưng tòa sứ không có lệ cho đưa đơn kêu việc vào thẳng tỉnh bao giờ. Mặc dầu họ vẫn họp, vẫn thu tiền hàng tháng, nhưng không làm biên lai. Sự liên lạc với các anh ở ngoài tòa báo vẫn đều, dù là phải quốc bộ, mỗi khi ra Hà Nội lại bỏ cửi, đi về cả ngày đường. Một lần kia, Lê đến tòa báo lấy báo về bán. Thiết cũng vừa ra. Thiết vẫn áo the khăn xếp nhiễu, giấy tây màu gan gà, ria mép lún phún, chững chạc. Lê hỏi mọi người: "Ở nhà đã biết tin chưa?"
"Tin gì thế?"
"Đình công lung tung khắp các nơi. Nhà máy sợi Nam Định, nhà máy xi măng Hải Phòng, cả mỏ than Hồng Gai, vòi rồng phun nước vào mặt cũng không cản nổi thợ tranh đấu. Chị em chợ Đồng Xuân ở Hà Nội hưởng ứng đã bãi thị chống thuế vé nặng. Trụ sở hội ái hữu nào cũng sôi sục lắm. Chúng ta tranh đấu hưởng ứng đi thôi."
Thiết nói: "Trong chúng tôi cũng tranh đấu rồi."
"Tranh đấu thế nào?"
Thiết nói hùng hồn:
"Thợ cửi ngày làm đúng 8 tiếng thì ra khung. Cơm đều 3 bữa no, bỏ lệ buổi sáng ăn khoán có 3 bát. Thợ hồ, thợ tơ đòi tăng công. Tiền chủ đặt cọc đầu năm không bị trừ nợ. Meeting tranh đấu yêu sách thế."
"Hay lắm, hay lắm."
Lê reo lên. Ngay tới hôm sau, hơn 100 thợ cửi, cả những chị thợ tơ, thợ hồ đã đóng tiền vào ái hữu cũng đến họp để bàn việc đình công. Cuộc họp ngoài cầu chợ tối mò, không đèn đóm. Lê đứng lên nói ý nghĩa cuộc đình công hưởng ứng phong trào đình công đương lan khắp xứ Bắc Kỳ. Lê vừa dứt tiếng, một anh nói ngay:
"Hưởng ứng các nơi thì hoan nghênh rồi."
Và nói tiếp: "Nhưng tôi xem ra vùng ta không nên đình công. Mấy làng này khéo lắm được vài nhà có 2-3 khung cửi, còn thì chỉ một khung vừa mượn thợ vừa làm lấy. Ngày làm 8 tiếng thì được 8 tiếng tiền. Làm ít càng ít tiền chứ ăn thua gì. Mà không chồng giả tiền người ta đặt cọc năm nay thì sang năm họ không đặt cọc, không mượn nữa, mất cọc. Chúng ta không làm theo thế." Dồn dập mấy người phản đối đình công bắt trước:
"Cái nhà tôi đương làm mà bây giờ ngày nếu tôi chỉ gõ có 8 tiếng họ bằng lòng ngay. Bởi vì tôi mà ra không cửi thì nào bố nào con họ bổ vào dệt suốt đêm tận gà gáy, mình đến dệt mới chịu ra. Đêm nào cũng thế mới kinh chứ.
Ta dệt tính đầu thước ăn tiền, ngày 8 tiếng thì phiên làm không nổi vài hào bạc. Ái hữu ta bàn cái khác, không bàn cái này."
Một chị thờ hồ lên tiếng:
"Làm ăn với người ta 4-5 năm nay không điều tiếng gì, bây giờ tự dưng nói đình công đình việc, nó ngượng ngượng thế nào ấy."
Lê đâm khùng: "Lao động mà tranh đấu lại ngượng thì mòn đời đi làm mướn à?
Người ta tranh đấu sở nọ sở kia, tranh đấu với chủ máy như nhà Vũ Văn An có hàng trăm khung dệt máy, chứ mình nhà 1-2 khung cọc cạch thì ăn thua cóc gì."
Lạp cũng không đồng ý với Lê:
"Tôi ủng hộ anh chị em thợ dệt nhà Vũ Văn An đình công, ủng hộ bằng góp
tiền giúp chứ không bắt trước đình công.
Thằng Lạp nói đấy không?
Lạp đây.
Mày sợ con hay tâm không dám bỏ cửi nhà nó chứ gì?
Nhiều người cười ồ, nhưng lại có người đâm ngang nữa.
Tiểu chủ có mỗi một khung cửi. Ông cho chỉ hai phiên hàng ế mang về là lại cái thoi dắt vào đít, đi dệt mướn như mình.
Đúng đấy.
Có tiếng hỏi vặn. Anh Khiết bảo vùng trong đình công thắng lợi, thì thắng lợi ra thế nào?
Lê và Khiết khăng khăng.
Phải tranh đấu, bây giờ không còn thời buổi chỉ biết hết đời cha sang đời con treo người lên cái khung cửi, rồi chiều ngày phiên chợ, rượu vào chửi càn. Phải tranh đấu cùng các giới, vô sản toàn Đông Dương liên hiệp lại, lúc nào cũng phải nhớ khẩu hiệu thế.
Lê hùng hồn nói, trong khi vừa chua chát nghĩ đến cuộc đời trước mắt của bố con Lê, trong khi bồng bột những đấu tranh thay đổi. Nhưng mà nhiều người khác thiết thực hơn cãi lại, Lê vẫn cãi những điều của mình và Khiết. Cuộc họp bàn ồn ào, lan man.
Lê hỏi, anh chị em có đình công hưởng ứng giai cấp thợ không?
Đông người trả lời lộn xộn.
Có, không không, được, đình công.
Thì đình công.
Lê hét to. Ngay từ sáng mai, mỗi người sẽ nói yêu sách cho chủ nhà, nếu không được thì bỏ cửi luôn.
Mọi người ra về. Cũng nhẹ nhàng thế thôi. Tuy Khiết đã nói ở trong kia đình công, nhưng cũng chưa ai biết nó thế nào.
Những người thợ thủ công ấy không thể tưởng tượng ra cảnh đấu tranh quyết liệt của công nhân Hồng Gai, Hải Phòng, Nam Định, Trường Thi, đương chống đuổi thợ, giãn thợ, không sợ vòi nước dùi cui, bóp sở cẩn mật thám, nhà tù. Họ cũng chẳng tin họ đình công sẽ tới kết quả được tăng tiền công mỗi phiên. Mà dù không cãi lại, nhưng cuối cùng nhiều người nghe Lê bảo là ừ sẽ đình công để hưởng ứng, để tán thành một cái gì mới, tỏ rõ nhiệt tình của họ đương muốn tiến bộ mà thôi.
Họp xong, Lê vẻ tức bọn Lạp đi ngay.
Lạp hỏi Trúc,
anh thấy thế nào?
Trúc nói, đình công thì bao giờ cũng là tranh đấu.
Nhưng mà tranh đấu thế nào? Đình công có đúng không?
Tao có là thợ cửi đâu mà biết.
Thực thì Trúc nghĩ, đình công thì sẽ nhiều thợ nghỉ chơi, họ rủ Trúc đi đánh chén uống rượu, và rồi có lắm chị thợ tơ thong thả lượn lờ lên trụ sở.
Lạp ngáp pha trò. Kể ra mình vẫn thường tranh đấu đình công, lãn công, ở nhà hai tâm mà không biết. Cái thằng Lê chú nói văng mạng.
Trúc hỏi,
vẫn dệt nhà hai tâm à?
Ừ.
Mai mày cứ đình công cho chị ả nháo lên ra đây tìm, mà vui đấy.
Thế rồi, hôm sau, người nghỉ, người không nghỉ. Mấy nhà chủ khung cửi nghe lõm bõm đồn thợ cửi bây giờ có hội to ở ngoài Hà Nội. Họ bảo nhau làm gì thì cũng làm một lượt. Thợ nhà Vũ Văn An đương nghỉ đòi tăng công, ở đây chúng nó cũng nghỉ. Những ông chủ một hai khung cửi ấy vẫn yên chí, bởi vì ở đây thợ nghỉ cứ nghỉ, chẳng mượn người này mượn người khác, cho nên cuộc đình công lặng lờ như không. Ngoài đường lác đác thợ cửi đi phất phơ. Họ tụ lại trên nhà Ái Hữu ăn bánh rán, bánh đúc trừ cơm. Có anh huính xỉa tiền mua phở, bánh đúc chấm tương, uống cút rượu, rồi đi chơi dài.
Cu Trúc ta quả nhiên được hơi hướng vào đấy, rượu vào, nói như chạng cạn.
Buổi sáng, trong các ngõ, chó cắn gian, léo nhéo người đi gọi thợ dệt.
Lê dạo vào xóm, An tránh mặt, không đi với bọn xui thợ cửi.
An sợ mẹ chửi, tiếng thoi chạy lách cách vang vang.
Buổi tối, trên nhiều cửa sổ khung cửi vẫn lên đèn sáng trưng. Có lẽ cuộc tranh đấu không đi tới đâu. Thợ nghỉ thì nhà người ta dệt lấy. Khuyết điểm rồi, Lê bực mình. Lê cho là thất bại vì hô hào đình công mà không có tổ chức.
Lê nói, tao thấy cái thằng đệ tứ nói cũng có cái đúng. Nhiều khi phải cách mạng thường trực, phải đổ máu luôn luôn mới chóng lên thế giới đại đồng được. Cứ như cuộc đình công này thì cách mạng trùng gân rồi. Toàn những quân cải lương đầu hàng, thế thì đời kiếp nào đến được chủ nghĩa cộng sản? Không ai tranh luận với Lê, chỉ có Trúc nói. Thằng đệ tứ đẻ ra thằng Bảo Hoàng, mày biết không? Lê đương bực xông đến. Mày là con bò. Anh em phải cản, Lê suýt đánh Trúc, rồi Lê vùng vằng đi. Cuộc đình công chỉ lác đác. Đúng như Trúc đoán, hai Tâm lại lên tìm Lạp, bỗng tự dưng bỏ cười mấy hôm nay. Cứ thấy bóng, Lạp lại lần. Còn Trúc chạy ra tận cửa, ngước cái mũi đỏ bóng loáng và cái trán còn dán lá cao trên vết sẹo. Trúc tít mắt. Thợ cửi nhà chị Hai thật là thợ vàng thợ ngọc. Chị Hai cười. Ở mờ vừa chứ, anh Lạp trốn đâu thì bảo người ta, rõ ràng vừa thấy thoáng đây. Việc gì anh ấy trốn, người ta là giai cấp thợ đương đình công tranh đấu, đòi ngày 8 tiếng không đầu hôm đấy. Rõ ở dưng không lành. Có bao giờ nhà này bắt thợ lên đầu hôm? Cấm lên đầu hôm là khác. Thế thì thằng ấy dại, chị thải nó đi, mượn tôi thay vào. Tôi diệt nhà chị thì công tôi không lấy vặt, mà thằng Tâm lại biết chữ. Tôi vừa thợ cửi vừa ông giáo. Nó bán rời không văn tự, anh thì có mà dệt cơm. Chị thử tôi xem nào. Việc gì phải thử? Thử mới biết nhau chứ. Trúc cười khoái câu nói chất nhà, tay gõ nhịp huýt sáo, tay cầm một quyển sách, mắt kính hấp háy. Chị Hai không ưa Trúc. Cái anh chàng nhái bén xấu trai. Chị làng trêu. Gái đánh đòn hội chợ vỡ đầu từ hôm ấy chưa khỏi à? Chạm nọc, Trúc cười nhạt lúng túng. Từ nãy Hiết ở Vạn Phúc ra, ngồi trong nhà, bấy giờ mới cất tiếng. Mời chị hãy vào trong này nghỉ chân, Lạp sắp lên đấy. Chị Hai bước vào. Hiết bệ vệ, chỉnh trện, bắt chân chữ ngũ. Dơ nghiêng chiếc gầy, gan gà đế cao một phân mới đánh xi bóng lộn. Khăn xếp nhiễu tây, áo theo hoa, quần là ống sớ. Hiết xòe diêm châm một điếu thuốc lá hút rồi ung dung. Chính nhà tôi đây làm ba khung cửi mà tôi chỉ giặt chơi với anh em thợ. Thanh niên hãy chơi đã, chẳng vội làm ăn. Tuổi xuân ba bạn 6.000 ngày lo gì? 6 hay 9.000 nhỉ? Hai Tâm nói, độ nọ tôi thấy anh đi với hai cô nào trông nền lắm. Mới rúm tuổi đầu mà đã nhị phòng cơ à? Bậy. Trên thế gian này chưa ai lọt mắt tôi. Con gái vùng trong đẹp như tiên sa ấy chứ. Anh Lạp dệt cửi nhà tôi đấy. Đêm ngày lăn lóc bỏ cả cửi vì mê các cô vùng trong. Tùy người đẹp, tùy người mê. Rồi Hiết lại đùng đỉnh rít thuốc lá. Rất có duyên. Nói người ta buồn cười, mà người nói chỉ dửng dưng nhếch mép lạnh như tiền. Trúc đã vò ngồi cùng phản, nhưng không chen được câu nào. Tự dưng bên cạnh Khiết, Trúc hóa ra nhạt nhẽo, bé nhỏ, còm ròm hẳn lại. Trúc đương mặc cái quần tây đen thủi, hai miếng mông vá, lúc nào cũng phải ngồi đứng ngoảnh đít ra, phía không có người. Cái áo sơ mi còn sót mỗi một khuy, đã dắt kỹ vào trong cạp, mà vẫn banh cái ngực gầy hõm ra. Một lần khác, chị Hai lại lên trụ sở Ái Hữu tìm Lạp. Thấy Khiết vẫn ngồi vắt chéo chân, dơ nghiêng chiếc giày tây mới, oai, sang trọng như ông tri huyện tư pháp. Khiết chỉ đùng đỉnh, ậm ừ, pha trò nhát gừng và nhếch mép cười tủm mà chị Hai Tâm mê như bị hút vào, đáp chuyện bằng khiếu hót. Nhiều lúc, tay đôi sánh vai nỉ non chẳng khác cậu mợ. Có hôm ngồi đến nửa buổi, thỉnh thoảng Trúc tìm cách ngớp vào một câu, nhưng nhạt thách, trôi vèo đi đằng nào, mặt Trúc lại sượng ngấm. chị hai đã về khỏi. Khiết vươn vai đứng dậy, bảo Trúc. Ả này lẳng ra mặt. Cậu lại lăng nhăng rồi. Chỗ này bàn chính trị, không phải nơi tán gái nhé. Khiết cười. Nhận xét thế thôi, chứ người ta đã là gái quá một con. Trúc trợn mắt nói. Ái tình mới không cần trinh tiết. Người đàn bà phải ở quá là một sự dã man thời Trung Cổ. Khiết hỏi. Đằng ấy có muốn lấy ả không? Tớ làm mối. Còn vờ, khéo tìm là đổ cho trâu. Khiết cười, nói lửng, vẻ kênh kiệu của một anh chàng được thể trêu tức. Thanh niên chim gái như hái hoa là lẽ thường ở đời. Lê vừa ở dưới xóm về, dáng chừng tình hình đình công chẳng lấy gì có kết quả làm nên chuyện. Mặt Lê hầm hầm, mắt đỏ ngầu. Trúc kéo ngay Lê ra đường thì thào. Cái thằng Khiết với con mẹ Hai Tâm ngày nào cũng kềnh càng tán tỉnh nhau ở trụ sở, chướng mắt lắm, nhiều hội viên không muốn vào. Lê nhìn Trúc. Lê không để ý câu mách Khiết mà lại thấy ghét Trúc sôi lên. Bao nhiêu những cái kính phục dạo trước đã biến dần mất từ bao giờ. Lúc này Lê chỉ thấy trước một thằng người nhăn nhó thèm ăn thèm gái. Rồi anh em xét nét coi Trúc chỉ là một kẻ tầm thường, biết nói một vài chữ thời thế. Nếu chỉ là một đứa tầm phơ thì chẳng sao, nhưng Trúc lại đã từng trôi nổi, bóng dáng một người chính trị phạm mà bọn Lê ôm ấp trân trọng như các anh ở tòa báo tin tức. Các anh còn bị giam cầm ở Hòa Lò, ở Côn Lôn và những người tù chính trị trong các nhà tù của đế quốc trên thế giới này. Không thể nào hình thù bẩn thỉu như Trúc. Cái sẹo nhục nhã của trận đòn gái vẫn phải dán miếng cao trên trán kia, càng làm Lê khó chịu. Lê nổi cơn tức. Lê vẫn biết Trúc ve vãn chị Hai Tâm, mà Trúc cũng đã mong ước ra miệng lấy được con vợ như nhà Hai Tâm thì cả đời cơm no bò cưỡi, thú quá. Chính nó cũng tồi tệ chứ còn phải ai. Hèn hạ, hèn hạ. Thế là bỗng dưng Lê phóng tay quay luôn hai đấm vào mặt Trúc. Trúc ối ối, loạng quạng ôm mặt. Một quả tống nữa hự vào quai hàm, Trúc ngã xẹp xuống như cái hình nhân giấy. Không nói không rằng, Lê ngồi phịch xuống phàn. Thấy thế, Khiết cũng đội khăn, cộp cộp giày tây đi ra. Một bên mặt Trúc sưng húp như lên quay bị. Trúc cũng ngồi dậy, chạy nốt. Cuộc thợ dệt đình công trong các xóm hãy còn hay đã dứt từ lúc nào, không biết. Những người thợ dệt nghỉ mấy hôm lại vào khung cửi. Lê nằm khoèo ở phàn trụ sở, không đi dệt. Thất bại, Lê đương chán và cáu kỉnh. Lâu nay, những sách vở báo chí và những người ở tòa báo mà Lê gặp đã mở ra trước mắt Lê nhiều cái lạ. Khác chiếc thoa dệt cửi, lắm lúc nghĩ về tương lai nhiều quá, sốt ruột, chán không muốn làm, chán cả cái đời sống eo xèo quanh mình. Phải cách mạng cho chóng đến cộng sản. Lê hay nghĩ thế, Lê quyết đem đời mình ra tranh đấu. Nhưng tranh đấu thì làm thế nào? Viết sách, viết báo, diễn thuyết, hội họp, đi các nơi, chứ lại chũi mũi băm bổ trên cái khung cửi hàng đời chán ngán ấy ư? Không thấy Khiết trở lại. Khiết hẳn đã về vùng trong rồi. Bọn Lạp không đậm đà đình công, dáng chúng nó đã đi dệt cả. Ông ghét tất cả chúng mày. Lê vẫn nằn khàn đấy. Một buổi kia, một bà lão kèm nhèm chít khăn vuông tùm hụp, mí mắt cặp đỏ lờ lờ, chốc lại đưa giải yếm lên chùi mắt. Bà lão đi như chạy, cái váy lụa bay phần phật. Bà ấy đi lên chợ, một thằng bé chạy theo sau. Đến đầu dãy nhà lá ở cửa chợ, bà đứng lại. Bà ngước mắt nhìn quanh nhà rồi hỏi thằng cháu. Nó đâu? Đấy, đấy. Thằng bé trỏ về phía nhà kho trọ gió của các làng làm giấy, trong có trụ sở ái hữu. Trước cửa, ở bên kia đường, có một cây mít. Bà lão đến bên gốc mít. Thằng bé đứng cạnh bà. Một tay bà sắn váy, hai chân dạng nang đưa đẩy đầu gối, dẻo như thể bà vãi chèo đò làm chay tháng 7. Một tay bà xỉa sói vào cái gốc mít. Bà lão chửi. Bà lão chửi nhé, bà lão chửi có ngành có ngọn. Cha tiên nhân cái đứa mất tông mất giống, cái đứa giết người cướp của, mày chứa chấp, mày dụ dỗ con người ta, mày để đứa trẻ con nó khóc sớm khóc tối, mày giết đứa con trẻ. Nó như con gà, mày bắt mất mẹ, mày là quân mẹ mìn, mày đi đằng xuôi, mày chết đằng xuôi, mày đi đằng ngược, mày chết đằng ngược. Người đi qua, người đi về, xúm lại vòng trong vòng ngoài. Một điều lạ là bà lão rủa xả, hai tay đánh thẹo vào gốc cây mít. Thế mà người đứng xem lại cứ nghếch mắt chỉ trỏ, ngé nghiêng tai nọ vào tay kia và cười, nhìn về phía cái nhà ái hữu thợ dệt. Mỗi ngày một buổi, ròng rã đã mấy hôm rồi, cứ đến lúc ấy thì bà lão lại tới kể lể rủa ráy cái cây mít. Thằng bé đứng bên cạnh phồng phao, lúc mếu máo lúc chửi. Người xem nghiền đầu, đông như đám trọi gà, lại nhòm về phía nhà ái hữu. Lê đứng nhìn, nhận ra bà lão đương rủa ráy ấy là bà Đôi, mẹ chồng chị Hai Tâm. Trúc ở đâu lù lù về. Vết Lê đấm còn sưng húp má lại, như cái bát úp trên mặt. Trúc trỏ tay ra đám đông người đứng xem, bảo Lê: "Tao đã truyền đời cho chúng mày trước mà, con Hai Tâm phẫnh bụng, cút đi với thằng Khiết rồi." Bây giờ Lê mới hiểu bà lão chửi vào cái nhà này. Thảo nào không ai dám đến trụ sở đây từ hôm nọ. Lê mất ngủ nhiều, lừ đừ nhìn bà lão, nhìn Trúc rồi bất giác Lê cúi đầu đi vào không nói. Lê đoán Trúc quanh quẩn đi mấy hôm, chẳng đâu cho ăn nổi hai bữa, Trúc lại phải quay về. Không giận Trúc, không nghĩ đến cái thằng Khiết biệt tâm, cũng ba hoa hão huyền như Trúc, cũng không chú ý cả đến cái giọng chửi rủa eo éo của bà lão Đôi chọc vào tai. Bà lão đau đớn chửi cái đứa cướp nàng dâu bà như chặt gãy cánh tay phải, chặt mất cái lộc, cái hoa, cái cần câu cơm nhà bà. Lòng Lê đương tràn ngập một nỗi thương tâm, buồn tê tái. Những đêm hưu hắt ở cái chợ vắng như bãi tha ma ấy, Lê và Trúc, Trúc lại về ở đấy. Hai người đã làm lành, lại nằm trên phản, đọc sách, đọc báo. Trúc mở những tờ báo hàng ngày ra, cất cao giọng đọc to như trẻ con đọc bài. Lê nghe, có lúc bồn chồn, có lúc lại lơ đễnh tai nọ sang tai kia không để ý. Những chuyện Hitler nước Đức đương gào thét chiến tranh, lão ta muốn lên làm chúa tể các nước. Chuyện thủ tướng Chamberlain nước Anh xách ô đi từ London sang Munich về Ba Lê với lão Đà Lạt Đê nước Pháp. Hai khọm già đã thua bạc mà lại vẫn hí hửng tưởng mình đương vận Tây. Thế ra mặt trận bình dân bên Pháp phải giải tán rồi, chiến tranh đến nơi rồi. Bên Pháp và cả ở Đông Dương này đã tổng động binh, lính bị ban mấy lớp đã phải ra nhận quần áo Pháp đi hết rồi. Không biết bác Cai Dắt có bị bắt lính nữa không. Ở Hà Nội đã mắc cái trao vào bóng đèn điện cho ánh chụp xuống đường, và đã mấy lần kéo còi tập thử báo động. Ban đêm có cái tàu bay đít đeo đèn xanh lượn quanh thành phố, xem nhà ai còn lộ đèn sáng thì đội xếp vào biên phạt. Có đến nửa đêm rồi, Lê vẫn không chợp mắt được. Tiếng Trúc ngâm ừ: "Thiếu cơm thiếu áo thiếu yêu đương, cái bọn nghèo ta thiếu đủ đường." Tiếng não nuột thảm thiết như quỷ nhập tràng dưới những cái mộ mới ở bãi tha ma ngoài kia vừa ngồi dậy than thở: "Thiếu cơm, thiếu áo, thiếu yêu." Những câu thơ ngâm lúc nào cũng buồn, nhưng không buồn rứt ruột gan với bao nhiêu bối rối trong lòng với thời cuộc như đêm nay. Lê không chịu được, Lê vùng dậy quát: "Cầm! Câm ngay. Muôn nghìn tiếng dế ở chân giường, ở xó tường và trong bóng tối mênh mông lại gian lên, nỉ non, nức nở, ai oán như trong lòng đất thấm ra. Lê càng bị dằn vặt trong cơn đau khổ, bức bối. Bà lão chửi ròng rã đã hai phiên chợ, cũng không thể ở với gốc mít ở cái nhà kia móc ra được ả hai tâm. Bà lão đôi mỏi họng, thôi không chửi nữa, bà đi xem bói. Chẳng biết bói Gia Khoa thấy thế nào, bà đôi sắm mũ trắng, ngựa trắng ra miếu làm lễ, nhưng cũng không thấy cô nàng dâu đĩ thoa ấy trở lại. Đã ngớt hẳn tiếng chửi của bà lão đôi từ lâu. Sâm sẩm hôm ấy, từ trong làng đi ra, hiện lên giữa quãng đường gồ ghề đất mờ mờ, bóng ông lão vựng, cái tay áo đã mất một bên ống, chốc lại phất lên. Lão đương khật khưỡng đi tới. Bóng tối lẫn trên mặt cũng tối sầm, không trông rõ, cũng chỉ nhận ra ở những dáng quen mà chiều nào ông lão cũng nát rượu, đi cũng nghênh ngả trên đường cái làng như con đồng môi của thầy phù thủy. Những tiếng lầu bầu chửi hay câu khấn, thật cũng không thể biết. Lão lại say khướt rồi. Lão đến trước cửa ngách vào trụ sở ai hữu. Lão sừng sững đứng lại. Lão giơ cái quạt nan, trỏ vào nhà. Tiền đâu mà thuê cái nhà to thế này, hử thằng Lê? À, bây giờ mày thuê nhà, lại mượn đầy tớ hầu mày kia đấy. Mày phải đưa cho tao một đồng, mày phải cho tao một hào. Lê chạy sổ ra. Lão sững sờ nhìn Lê, rồi lại hèm một tiếng, đủng đỉnh như nói với ai. Tiền đâu mà mày thuê cái nhà to như thế này, hử thằng Lê? Mày phải đưa cho tao một hào. Hiệu phở kia, tao ăn phở. Ha, gớm thật, một đời ông chưa biết cái gì là cái phở, giờ mày lại mở cả một hiệu phở to bằng cái đình thế này mà không cho ông được một bát, hử cái thằng Lê? Không để ông lão nói hết, Lê xông tới, đẩy bố lạng bắn sang bên kia đường. Rồi Lê đuổi theo, đá dấp luôn hai đá. Ông lão vựng ngã bổ xuống bãi rác. Lê mặc kệ, đi biến vào bóng tối. Ông lão nằm chỏng giữa đường, và thế rồi lão ngủ. Nửa đêm lão mới bò dậy. Lão đứng sững sờ một lát, có lẽ để nhớ xem lúc nãy ngã hay bị thằng con bất hiếu đánh. Lão không nhớ được. Rồi lão lại làu bàu, không ra chửi, không ra khấn, lắc lư đi trở về con đường khuya đã tối đen như mực. Lê chạy trốn sự khủng khiếp. Nhớ lại một thằng bé trần truồng ngồi xó nhà, tay nó bốc đất bốc cứt đưa lên miệng và khóc đến bao giờ khàn cổ, chỉ còn khò khè vẫn khóc. Thằng bé khốn nạn ngày xưa trở về trong trí Lê. Lê buồn lắm. Không phải Lê buồn vì có một ông bố dở hơi, chè rượu đã nhiều lần đến bôi bùn vào mặt Lê ở chỗ công chúng, và Lê đã đánh bố, cả làng này đều biết. Có lần kể chuyện đời mình với anh Tần, Lê nói: mẹ tôi chết từ khi tôi còn ẵm ngừa, bố tôi bỏ liều tôi trong hốc nhà hàng tháng. Tôi cứ ỉa rồi tôi lại ăn cứt tôi. Thế mà tại sao tôi không chết? Tôi lớn lên bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày bị bố đánh. Khi tôi có đủ sức thì tôi đánh lại bố tôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, chỉ vì xã hội bất công, ai cũng khổ cả mà thôi. Trời ơi, lâu lắm Lê mới trở lại những uất ức cũ. Trụ sở vắng như chùa Bà Đanh, như cái cửa hàng mắc vận áo xám, mất hết khách. Mọi khi, ngày ngày, Trúc ngồi hau háu trên giường, váy hoa sặc sỡ quấn, sổ sách bút mực để đầy trước mặt. Anh chị em thợ ra vào nhộn nhịp. Bây giờ sổ sách Trúc gác lên mái tranh. Suốt ngày Trúc nằm ngủ. Ngủ nhiều quá, tóc bù xù, mặt bự ra, cái mũi càng đỏ lựng. Rồi lão chủ cái trọ gió đòi nhà. Nhiều lôi thôi, Cả đến quán phở bên cạnh cũng bị lây tiếng, đâm ra ế. Một buổi kia, mấy hàng quán lụp sụp ở cùng dãy đầu chợ thấy Lê và Lạp trên chiếc xe sắt. Đứa ngồi trên, đứa dưới sàn xe, giơ tay lên giữ cái thành của tấm bảng hội ái hữu thợ dệt vừa dỡ ở ngoài cửa xuống. Để tránh những lôi thôi gay go lúc này, họ dọn ái hữu vào vùng trong. Lê cũng bỏ làng theo vào trong ấy. Lê đã chán cả làng. An ở ngoài phố về, hớt hải phóng xe đạp theo, nói với: "Này chúng mày, Pháp Đức chiến tranh rồi, tuyên chiến đêm hôm qua." "Thế hả?" Trên con đường khấp khểnh, cái xe bánh sắt lọc cọc vẫn đi. Thế là nước Pháp đánh nhau với Hitler. Trong bụng Lê, những bực bội day dứt cồn cào không hiểu được mấy hôm nay dịu xuống. Vì một lẽ giản dị, con người cùng quẫn ấy thấy các nước đánh nhau thế thì có thể thay đổi, thay đổi.